Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Ngôi chùa là cái thiện của làng.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại đầu năm hôm nay, tôi xin phép nói một đôi điều về những mong ước của tôi ở tại cái ngôi chùa mới vừa được tái thiết và đang trên đường hoàn thành này. Kính thưa quý vị, cái mong ước đầu tiên của tôi, đây là mảnh đất Già Lam tịnh địa, nghĩa là một mảnh đất thanh tịnh, một mảnh đất để cho con người tìm lại sự an tịnh của tâm hồn và đời sống của mình. Tịnh địa là mảnh đất trong sạch, nó giống như con người của chúng ta vậy. Cái thân này cần tắm rửa để giữ cho nó sạch sẽ biết bao nhiêu, cũng như cái tâm hồn của con người cần được sám hối để cho bao nhiêu những ô nhiễm xấu ác được sạch trong. Thì cái ngôi nhà của chúng ta ở cũng vậy, cái ngôi chùa mà chúng ta đến sinh hoạt cũng như vậy, cũng cần biết bao nhiêu giữ gìn cái sự sạch sẽ trong ngoài của nó. Người Việt Nam chúng ta có một cái nét văn hóa rất đặc biệt, đó là rất dễ hòa đồng với tất cả mọi người. Và chính ở trong cái nét văn hóa đặc biệt này, nó cũng đưa tới một cái hiện tượng rất tiêu cực, đó là rất sẵn sàng để làm dơ bẩn, để bỏ rác bất cứ một chỗ nào, để khạc nhổ bất cứ ở một nơi đâu. Uống một ly nước, muốn bỏ chỗ nào là bỏ, ngay cả bỏ ở trong điện Phật. Cầm một cái rác ở trên tay mình, muốn vứt chỗ nào thì vứt, chẳng kể gì nơi đó là thanh tịnh, là trang nghiêm. Tôi cảm thấy xấu hổ biết bao nhiêu khi đọc những tin tức mà biết rằng ở tại những cái hồ sông ở tại Việt Nam, rác rến đầy dậy hết tất cả. Và những người Mỹ, những người Tây, họ lại lặn lội xuống đó để làm sạch những cái hồ, những cái sông này cho người dân Việt. Nhìn cảnh như vậy, thưa quý vị, chúng ta không xấu hổ cho dân tộc của mình hay sao? Thì cũng như vậy, thưa quý vị, ở đây cái ngôi chùa này, xin quý vị xem đó như một ngôi nhà của mình vậy, cần giữ gìn sự sạch sẽ biết bao. Nếu như mình không có thể cúi xuống để lượm một cái rác ở dưới mặt đất trên bước chân của mình đi, nếu mình không thể cúi xuống để lượm những thức ăn vơi vãi khắp nơi, nếu mình không thể cúi xuống để làm sạch cái nơi chốn mà mình đang tôn kính, thì ít nhất mình cũng đừng bao giờ là kẻ đem rác mà bỏ vào nơi thanh tịnh, đem những đồ ô nhiễm để làm ô nhiễm một cái nơi chốn vốn là trong sạch, vốn là thanh tịnh như thế. Xin Thầy giữ gìn cho cái ngôi Tam Bảo này, cho cái mảnh đất của Già Lam này được thanh tịnh, được trong sạch từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Hãy đừng biến nơi đây trở thành một cái nơi để mình xả rác một cách vô tội vạ ở bất cứ lúc nào, đêm cũng như ngày, ngày thường cũng như những ngày chủ nhật vân vân. Đặc biệt ở trong cái ngôi chánh điện này, xin tất cả quý vị hoan hỷ đừng đem bất cứ một thức ăn thức uống nào vào ở trong này hết cả. 99% những người đem thức ăn thức uống vào đấy, ăn xong rồi, uống xong rồi, để ly, để chén, để đũa ngay ở tại đó. Mình làm như vậy, thưa quý vị, mình thiếu cái sự tôn kính đối với một nơi chốn thiêng liêng biết bao nhiêu. Ngay cả một cái cửa hàng, người ta buôn bán không thôi, người ta cũng có thể để một cái câu no food or drink, và không một ai đem thức ăn vào, thêm một không một ai đem thức uống vào ở trong cửa hàng đó. Huống gì những nơi chốn thiêng liêng, những nơi chốn thờ tự, những nơi chốn mà mỗi người bước chân vào, người ta cúi mình xuống để mà lễ lại. Cho nên xin tất cả quý vị, trong ngôi chánh điện này, đừng bao giờ đem thức ăn, thức uống vào ở nơi đây. Hãy giữ cho cái nơi chốn này xứng đáng là một nơi chốn thiêng liêng, một nơi chốn trong sạch, để từ ở nơi đó mà mình làm sạch sẽ cái tâm hồn của mình, làm sạch sẽ, thanh tịnh cái con người của mình đấy. Tôi ước mơ gì ở nơi đây nữa? Tôi ước mơ rằng tất cả mọi người đến ở nơi đây, dù những kẻ sống ở trong cái ngôi chùa này, hay những người chỉ đến vãng lai thăm viếng mà thôi, dù những người đến ở nơi đây để làm việc, hay đến để mà cầu nguyện, tu học, tôi mong ước một điều, mong cho tất cả mọi người, ai ai cũng đều sanh cái tâm hoan hỷ, vui vẻ hết tất cả. Hoan hỷ không chỉ bởi vì chùa có cảnh đẹp, mà hoan hỷ trước hết là từ ở cái con người, từ ở cái lòng người mà ra. Rất mong rằng quý thầy, quý cô, cùng với tất cả các anh em Phật tử làm việc ở chỗ này, mình lúc nào cũng làm với cái tâm hoan hỷ, mình lúc nào cũng làm với cái tâm vui vẻ. Và từ cái tấm hoan hỷ vui vẻ ấy mà mình có thể mỉm một nụ cười với bất cứ ai đến hỏi thăm mình, mà mình có thể mang lại cái điểm hoan hỷ đó cho bất cứ một ai. Người Việt Nam cũng vậy, người ngoại quốc cũng là như vậy. Hãy làm thế nào để tỏ một cái tấm lòng rất tử tế khi mình đối xử, khi mình ăn nói, khi mình tiếp xúc đối với người khác. Hãy giữ một thái độ lúc nào cũng khiêm cung, lúc nào cũng hòa nhã. Hãy chứng tỏ lúc nào mình cũng sẵn sàng để giúp đỡ người khác. Tôi từng có lần đi hành hương ở một ngôi chùa Á Châu. Và lần đó tôi đến ở một ngôi chùa, thú thật mà nói, tôi rất không vui chút nào hết cả. Bởi vì chỉ hỏi một câu hỏi thôi, mà người ta chỉ nhắm mắt và xua đuổi, không ai muốn trả lời, không ai muốn nói chuyện với mình. Tôi hiểu một điều, những con người ở đó từng sống với cái chế độ họ rất sợ tiếp xúc với những người ngoại quốc, cho nên khi mình không nói được cái tiếng của họ là họ nhắm mắt trở lại, họ xua đuổi mà thôi. Nhưng mà từ cái hình ảnh đó, tôi nghĩ tới một điều, những người ở trong một ngôi chùa mà như vậy, quả là tội cho Phật giáo biết bao nhiêu. Những người ở trong một ngôi chùa mà như vậy, không sẵn sàng một tấm lòng cởi mở với mọi người, không sẵn sàng một tấm lòng để có thể tỏ một cái thái độ tử tế với tất cả mọi người. Thưa quý vị, làm sao người ta có thể có được một cảm tình tốt đẹp đối với Phật giáo được, quý vị? Cho nên ở đây tôi rất mong mọi một điều, hãy lúc nào cũng mở rộng cái tấm lòng của mình ra, hãy lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ cho bất cứ một ai, lúc nào cũng sẵn sàng trả lời và hướng dẫn với tất cả những gì mình hiểu biết cho những người đến ở nơi đây mà hỏi han. Đừng nhắm mắt lại, đừng khép cái tấm lòng của mình trở lại, quý vị. Chùa to để làm gì nếu như cái tấm lòng của mình mỗi ngày mỗi nhỏ lại, quý vị? Chùa to, tấm lòng của mình cũng hãy lớn rộng nó ra, để mình có thể bao dung, để mình có thể tiếp nhận, để mình có thể đem sự tử tế đến cho tất cả mọi người. Đức Phật Di Lặc sợ gì có cái bụng to là để dạy cho mình một bài học, sống ở trên đời để hạnh phúc, để an vui. Hãy mở rộng tấm lòng của mình, đừng ích kỷ nhỏ nhen, đừng để cho cái bùng già nó hẹp hòi, đừng khóa cửa trái tim của mình lại, quý vị. Hãy mở cửa nó ra đi, hãy đem cái tấm lòng rộng mở mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài. hãy sẵn sàng bằng một tấm lòng tử tế để mà giúp đỡ cho kẻ này, để giúp đỡ cho kẻ kia, dù chỉ một công việc rất nhỏ nhặt, dù người ta chỉ hỏi một câu hỏi rất bình thường, hay ngay cả chuyện tai gai mắt đi chăng nữa. Người Phật tử là người như thế nào? Hãy học Đức Phật đi quý vị. Phật là một con người sống không hận thù, giữa một thế giới hận thù. Phật là người sống hỷ xả bao dung, giữa những con người đố kỵ, ích kỷ, ganh tị, hẹp hòi. Phật là một con người như Đức Phật Di Lặc, lúc nào cũng nở một nụ cười trước tất cả mọi quần nghịch ở trong cuộc đời này. Thì cũng như vậy, hãy học lấy cái bài học đó để mình có thể mỉm được nụ cười đối với tất cả mọi người. Hãy mở rộng cái cõi lòng của mình đối với tất cả mọi người. Và đó chính là cội nguồn của hạnh phúc an vui trong đời cho quý vị. Hãy mở rộng cõi lòng của mình và hãy nói những lời mà Đạo Phật gọi là ái ngữ, nghĩa là những lời nói xuất phát từ cái trái tim từ ái của mình. Hãy sử dụng những ngôn ngữ mà không làm tổn thương mình, không làm tổn thương người, không xúc phạm đến với bất cứ một ai thế cả. Hãy nói những lời ái ngữ, những lời đầy yêu thương và hỷ xả ở trong đó. Một lời nói, thưa quý vị, không mất tiền mua. Tổ tiên ta vẫn thường dạy mình, hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta không cần làm vừa lòng bằng sự nịnh hót, bằng cách chiều theo kẻ này người đó, nhưng chúng ta làm vừa lòng mọi người bằng chính cái tâm hồn cởi mở của mình, bằng chính cái tấm lòng đầy yêu thương của mình đối với tất cả, bằng những lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng và từ ái, thay vì những lời nói cộc cằn, những lời nói không mang tới cái thiện cảm cho kẻ khác. Hãy nói những lời nói dễ thương, hãy dùng những ngôn từ dễ thương. Và để có được như vậy, hãy nói bằng trái tim yêu thương của mình đối với tất cả mọi người, tất cả mọi loài ở trong này. Hãy hình dung cho quý vị, giả sử có một người nào tới hỏi chúng ta một điều gì trong ngôi chùa này, mình trả lời tôi không biết và quay mặt bỏ đi, kẻ đó làm sao có thiện cảm với Phật giáo, làm sao có thiện cảm với ngôi chùa quý vị. Người ta có thể đến hỏi mình một câu hỏi và mình không biết, thì mình cũng hãy tìm một cách nào đó để mình xin lỗi họ, để mình an ủi họ, hoặc là sẵn sàng chỉ vẽ cho họ tất cả những gì để họ có thể tìm hiểu được cái điều mà họ đang cần tìm hiểu đó. Cái bài học này, thưa quý vị, tôi học ngay từ khi tôi mới vừa bước chân đến ở cái xứ Mỹ này, cách đây đã 37 năm rồi. Lần đầu tiên tôi đến ở xứ Mỹ, sau vài tháng tôi đến tại Minnesota để thăm một người bạn ở trên đó. Lúc bây giờ tôi mới vừa lấy được cái bằng lái xe và tôi mượn cái xe của người bạn ấy lái ra bờ hồ. Buổi chiều trời sắp sửa bão tuyết, tôi vội vã lên xe trở về. Nhưng rồi lần đầu tiên lái xe, lần đầu tiên ở xứ lạ quê người, tôi lạc đường. Tôi dừng chân lại trước một ngôi nhà, vào gõ cửa. Một người phụ nữ trên 50 tuổi ra mở, và người đó mỉm một nụ cười mà hỏi rằng ông muốn cái gì. Tôi bảo tôi đi lạc đường, tôi đưa địa chỉ và xin nhờ bà chỉ đường cho tôi vậy. Bà cầm cái địa chỉ, bà lắc đầu, bà bảo bà không biết. Nhưng mà bà bảo yên tâm, đừng lo, đừng lo. Thế rồi bà mở cửa, bà kéo tôi vào trong nhà. Xong rồi bà làm gì? Bà bảo hãy ngồi yên nơi đây. Bà cầm cái địa chỉ đó đi gõ cửa tất cả những nhà chung quanh để hỏi ai có biết cái địa chỉ này hay không. Cũng không một ai biết. Bà trở về, bà cũng bảo rằng chung quanh không có ai biết địa chỉ này, nhưng bà bảo tôi hãy yên tâm, đừng lo. Bà làm gì nữa? Bà lái chiếc xe đi ra cái chỗ gas station, bà mua một cái map, cái bản đồ, đem bản đồ về, bà trải ra, bà tìm cái con đường đó. Xong rồi bà chỉ đường cho tôi đi. Nhưng mà chưa hết, bà không chỉ đường, bà nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác của tôi lúc bây giờ, bà sợ tôi sẽ lạc thêm nữa. Bà bảo thôi, để bà lái xe đi trước, tôi lái xe đi theo sau xe bà, cho đến khi tới đúng cái căn nhà của người bạn ấy. Thế là bà vậy tay lái xe trở về lại. Thưa quý vị, lần đầu tiên tôi đến Mỹ, và cái người phụ nữ này đã dạy cho tôi một bài học rất sống động về hai cái chữ từ bi ở trong Phật giáo. Từ chính là tấm lòng tử tế, chính là cái tâm hồn sẵn sàng để giúp đỡ người khác đó quý vị. Lần đầu tiên khi tôi gặp cảnh này, tôi chạy nước mắt, bởi vì tôi không thể ngờ được rằng lại có những con người với cái tấm lòng quá tốt đối với một kẻ xa lạ như tôi như thế. Họ giúp đỡ một cách tận tình quý vị. Họ không ngoảnh mặt tay đi, họ không chỉ nói hai chữ sorry rồi thôi. Không, họ nhắc nhở tôi mấy lần, đừng sợ, đừng sợ. Thưa quý vị, trong kinh Phổ Môn, Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát được tôn xưng là gì? Đó là vì vô ủy thí giả, nghĩa là người ban tặng sự không sợ hãi cho tất cả chúng sanh trên đời. Người đàn bà tôi kể với quý vị đó, chính là người đã ban tặng sự không sợ hãi cho tôi. Trong cái lúc ở tại một cái nơi chúng xa lạ mà không biết đường về như thế, tôi kể câu chuyện đó để muốn nói với tất cả Phật tử chúng ta, mình hãy mở rộng lòng mình ra đi, hãy sẵn sàng để giúp đỡ cho kẻ khác đi, hãy đem lại cái niềm vui và sự không sợ hãi, không hoang mang cho bất cứ một ai gặp gỡ mình đi quý vị. Hãy đem những ngôn ngữ từ ái, hãy nói bằng những lời nói của yêu thương, của sự bao dung, của sự cởi mở, để mình có thể mang niềm vui tới cho tất cả mọi người, mọi loài. Và tôi tin một điều, khi mình mang niềm vui tới cho bất cứ một ai, thì chính mình là kẻ đầu tiên nhận được niềm vui đó trước hơn ai hết cả. Hãy giúp đỡ cho người, hãy cởi mở với tất cả mọi người. Thưa quý vị, đó là điều mong ước của tôi đối với tất cả các tăng ni, đối với tất cả các em Phật tử làm việc trong các ban ngành ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đấy. Chỉ cần như thế thôi thưa quý vị, mình đã thể hiện được cái tinh thần của Phật giáo. Chỉ cần làm được như thế thôi, một cách nào đó mình đã tặng cho họ một bài pháp hơn những bài pháp chỉ lời nói không thôi như thế này. Mình sống được như vậy chính là mình đem Phật pháp tới với mọi người, mọi loài đó quý vị. Thứ ba nữa thưa quý vị, tôi mong ước gì ở cái ngôi chùa này? Tôi mong ước rằng đây sẽ là một nơi để cho tất cả mọi người đến lễ bái, đến cầu nguyện, đến tu, đến học, đến để trau dồi cái đời sống trí tuệ và tâm linh của mình. Đây không phải là nơi để thị phi. Cho nên tất cả những việc thị phi, khen chê tốt xấu của người này kẻ khác trong thế gian này, xin hãy bỏ lại ở bên ngoài cổng chùa. Đừng mang chuyện thị phi, đừng mang chuyện tốt xấu của bất cứ ai trên đời này vào ở trong ngôi chùa này. Những chuyện thị phi ấy, những tin đồn chỗ này chỗ kia ấy, tất cả những cái đó chỉ làm ô nhiễm cái bầu khí sống của con người, và nó đã từng gieo rắc bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu ô nhiễm trên cái tâm hồn của con người ở giữa thế giác này. Cho nên mong rằng không đem chuyện thị phi tột xấu vào chùa, không nói chuyện xấu của ông này, của bà nọ ở trong cái mảnh đất già lắm này. Đến ở nơi đây, hãy để tâm mà cầu nguyện. Đến ở nơi đây, để cho bao nhiêu những phiền muộn trong cuộc đời lắng xuống, để cho tất cả mọi người ai cũng có thể tìm lại được cái niềm an tình ở trong tâm hồn. Và đó chính là cội nguồn của hạnh phúc ở trong đời sống này đó quý vị. Đừng nói chuyện thị phi, đừng nghe chuyện thị phi. Ai tốt ai xấu không bằng chính mình tốt hay mình xấu. Chính tâm mình an tình hạnh phúc hay không an tình hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng hơn hết. Cho nên hãy để nơi đây trở thành một nơi chốn thiêng liêng, để cho mọi người tìm lại sự an tình trong tâm hồn của mình, sự an tình và niềm bình an ở trong đời sống của mình. Đừng nói thị phi, đừng khen, đừng chê tốt xấu của kẻ này người nọ ở giữa thế gian. Để nơi đây hãy để tâm mà cầu nguyện, đến ở nơi đây hãy để tâm mà trau dồi Phật pháp. Tôi vẫn rất mong ước ở tại cái mảnh đất này, dưới mái chùa này, sẽ có những khóa tu học, sẽ có những pháp hội để giảng những bộ kinh này sang bộ kinh khác, sẽ có những thời khóa tập thiền tọa thiền để nuôi dưỡng cái đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh của con người trong một cái thế giới đầy hỗn loạn và bất an như thế này đấy. Được như vậy, thưa quý vị, ngôi chùa này sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu. Được như vậy, không chỉ là ngôi chùa đẹp, mà mỗi con người chúng ta cũng sẽ đẹp biết bao nhiêu. Và như vậy đó, mà ngôi chùa khác đi với những chờ đời ở giữa thế gian. Đừng biến cái ngôi chùa trở thành một cái ngôi chờ đời để cho bao nhiêu tốt xấu phơi bày ra đủ thứ hết cả. Hãy để cho cái ngôi chùa là ngôi chùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trắng giữa tháng, có chùa quách năm. Sáng nay tôi bỏ quê tôi, bỏ non bỏ nước, chao ôi bỏ chùa. Sợ gì mà người dân quê Việt Nam thương mến cái ngôi chùa, nhớ nhung cái ngôi chùa, đến cái mức độ mà xem chùa như là một phần trong đời sống của mình, một hình ảnh ở trong trái tim của mình. Đó là bởi vì ngôi chùa ấy chính là cái mà người quê Việt Nam hay nói, đó là cái thiền của làng, đó là cái để đưa con người ta trở về nẻo lành, nẻo tốt. Đó là cái để cho con người ta bỏ ác mà làm lành, đang giận dữ, đang tức tối, đang buồn phiền. Chỉ cần nghe một tiếng chuông chùa, chỉ cần nghe một câu kinh tụng, mà bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu xấu ác đều lắng xuống hết cả đi. Đẹp biệt bao nhiêu cho một ngôi chùa như thế quý vị. Và đó chính là điều, thưa quý vị, tôi rất mong. Những điều mong ước ấy, tôi hy vọng tất cả những người Phật tử chúng ta, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta sẽ cùng nhau để làm cho cái ngôi chùa này nên đẹp, để làm cho cái ngôi chùa này không chỉ đẹp ở hình thức của một ngôi chùa, ở cái cảnh của chùa, mà chính là đẹp ở nơi những con người làm việc trong ngôi chùa đó, tu học ở trong ngôi chùa đó, thăm viếng ở tại ngôi chùa đó. Được như vậy, thưa quý vị, chính chúng ta chứ không phải ai khác đang đem cái chánh pháp của Đức Thế Tôn mà truyền bá ở giữa thế gian này. Phật pháp không hẳn ở đến bàn thờ, Phật pháp chưa hẳn ở đến kinh sách, mà Phật pháp, thưa quý vị, nằm ngay ở trong mỗi con người chúng ta đây. Chúng ta tụng kinh niệm Phật cho nhiều, mà tâm tham dục đầy dày, tâm sân hận bùng nổ hằng ngày, thì tụng kinh niệm Phật đó có ý nghĩa gì đâu quý vị. Phật là đạo từ bi, hãy đem từ bi ấy thể hiện ngay trong con người và đời sống của mình. Phật là hỷ xả, hãy đem cái hỷ xả đó thể hiện ngay trong đời sống của mình. Phật là trí tuệ, hãy đem cái trí tuệ đó thể hiện ngay ở trong đời sống của mình. Và đó tất cả những gì tôi mong ước ở tại cái ngôi chùa này, với tất cả những người con Phật sống ở đây, làm việc ở đây, sinh hoạt ở đây, hoặc đến thăm viếng ở nơi chốn này, xin được kính lễ chư vị tôn đức. Kính chào tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa. Chùa tôi trong nắng mây, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng sầm phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê, bờ giác khởi nguồn trăng sao tỏa dạng thiên môn miệt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng. của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như